Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả đang ở tại giảng đường chùa Xá Lợi và tất cả quý vị đang có mặt ở trên room Phật Pháp Nhiệm Mầu. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh Chan Ki thứ 95 thuộc kinh Trung Bộ, đề cập đến mối liên hệ giữa niềm tin và chân lý. Trong bài kinh này đã chúng ta thấy Đức Phật phát thảo bằng nghệ thuật giải thích và phản vấn những vấn đề mà các triết gia Bà La Môn quan tâm thời đó, để cho tất cả mọi người, bao gồm luôn của chúng ta, của thế hệ hôm nay, thấy rất rõ rằng là niềm tin về chân lý đó vốn không phải là bản thân của chân lý. Chân lý đích thực theo Đức Phật không phải là một cái gì đó mang tính phiến diện, mà phần lớn người có niềm tin thường bám víu vào để hãnh diện, tự hào và tuyên bố. Tất cả mọi sự độc đoán, và đặc biệt là độc đoán về chân lý, dẫn đến một cái phản cảm, tách rời và phá hoại tất cả các mối quan hệ tình thân giữa ta và người khi tuyên bố của niềm tin được nhân lên thành tuyên bố của chân lý. Theo Đức Phật ở trong bài kinh này đó, thì nghệ thuật khám phá hộ trì và chứng đạt được chân lý đích thực chính là nghệ thuật biến niềm tin về chân lý trở thành một chân lý đích thực. Thì đó là trọng tâm của bài kinh, và triết lý của nó đó rất là sâu sắc. Chiều sâu của bài kinh nằm ở chỗ đó là qua việc phân tích, Đức Phật cho chúng ta thấy những cái sai lầm về niềm tin tôn giáo, về phong tục tập quán và giá trị cường điệu được nâng lên trong thánh kinh thành những giá trị chân lý bất di bất biệt. Trên thực tế đó, nó là những chân lý rỗng, những chân lý không có giá trị cần thiết cho đời sống. Từ đó, đó là người học và tu Phật đó, không tin vào cái chủ nghĩa hình tướng và danh tướng, bởi vì đó, ở trong danh tướng người ta nâng giá trị chân lý là rất cao, nhưng trên thực tế đó, nó có thể ngược hoàn toàn về nội dung so với những dân tướng đã được kê khai và tuyên bố. Chỉ khi nào chúng ta lặn lội sống và hòa nhập được với nội dung chân lý thì các giá trị niềm tin về nó mới thật sự có chỗ đứng, còn không đó nó chỉ là một cái gì đó không có các giá trị đích thực. Để bắt đầu cho những cuộc đối thoại liên hệ đến niềm tin và chân lý và ngược lại đó, thì cái vấn đề quan tâm hàng đầu của các vị tri thức Bà La Môn giáo lúc bấy giờ đó là cái vai trò và vị thế của Bà La Môn giáo. Cho nên đối tượng được gọi là đáng tôn kính nhất phải là những vị Bà La Môn thuần chủng, bảy đời mẫu hệ, bảy đời phụ hệ, chưa từng có một hôn nhân tạp chủng giữa Bà La Môn và bất kỳ một giáo phái nào. Khi hay tin Đức Phật đang cư trú tại làng Chư Thiên thuộc về nước Kosala, hàng trăm các vị Bà La Môn tri thức đã rủ nhau đến kính viếng ngài. Đi ngang qua một cái ngôi làng đó thì có một vị Bà La Môn lỗi lạc đang ngủ trưa, nghe tiếng ồn ào của đoàn người đi, ông hỏi với các gia nhân của mình rằng họ đang làm gì và đi đâu. Gia nhân đã xuống hỏi và được biết rằng là mục đích là đến gặp và thảo luận với Đức Phật về các vấn đề mà họ đang quan tâm. Bà La Môn Chan Ki đã nắm lấy cơ hội đó đến thăm viếng Đức Phật. Các vị Bà La Môn tri thức này đó mới can gián với một cái lý luận như thế này: Ngài không nên đi vì Ngài đó là một vị đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc, có rất nhiều tín đồ, vua thậm chí đều là đệ tử của Ngài, và do đó đó nếu có một sự thăm viếng thì lẽ ra Sa Môn Cồ Đàm, tức Đức Phật Thích Ca, phải là người đến kính viếng chứ không phải là Ngài. Mặc dầu được ca ngợi, xưng tụng và tăng mức như thế, Bà La Môn tri thức Chan Ki đó vẫn có một cái đức tính rất khiêm tốn và phát biểu bằng nhận thức từ trong tâm của mình rằng tất cả những gì các vị dành ưu ái cho tôi xin ghi nhận. Nhưng thực ra giữa tôi và Đức Phật nếu có phải là một sự so sánh thì Ngài xứng đáng với hàng trăm công đức và những phước báo, còn tôi chẳng qua chỉ là một cái gì đó rất nhỏ, không đáng để so sánh, không đáng để phải bận tâm. Dĩ nhiên khi phủ định và từ chối cái lòng kính ngưỡng của quần chúng như vậy, các vị Bà La Môn tri thức vẫn không hài lòng với Bà La Môn nổi tiếng Chan Ki. Ông phải giải thích thêm rằng là so ông với Đức Phật đó thì Đức Phật đó đặc biệt hơn gì. Thứ nhất đó, Đức Phật không màng dương vị, trở thành một người xuất gia rồi sau đó là một nhà tâm linh có lý tưởng, có tâm lực lớn. Đức Phật đó có thân tướng với 830 tướng đại nhân. Về tâm tánh đó, thì Ngài là một nhân từ vô lượng, hướng dẫn mọi người về từ bi hỷ xả. Ngài đã chuyển hóa được tham dục, không hề để tâm bị sao động, chao đảo và những đổi thay trong các biến cố của cuộc đời. Đời sống của Ngài thật là một tấm gương cao thượng cần phải học hỏi và noi theo. Vì Ngài đã chuyển hóa được tất cả những phiền não cho nên Ngài đã trở thành một đại tâm linh. Và do vậy các vị vua nổi tiếng và lớn của Cộng hòa Liên bang Ấn Độ lúc bấy giờ như là Besanadi, nước Kosala, Bimbisara của nước Ma Kiệt Đà, các quan tướng trong triều đình cho đến những vị Bà La Môn tri thức, các nhà tâm linh lỗi lạc đều lần lượt quy ngưỡng và trở thành đệ tử của Đức Phật. Chúng tôi cho rằng những lời giải trình như vậy đó hết sức là đáng trân trọng. Ở chỗ là một nhà Bà La Môn tri thức nổi tiếng, được nhiều người kính trọng là để gì? Nhưng khi phải so sánh với Đức Phật đó, thì ông đã thấy rất rõ cái khoảng cách giới hạn của ông với những đóng góp mà ông có và những gì mà Đức Phật đã đóng góp và cống hiến cho nhân loại. Chỉ cái lòng khiêm tốn đó đã làm cho rất nhiều người cảm phục và họ đã cùng nhau đến thăm Đức Phật. Theo phong tục và văn hóa giao tế của Ấn Độ đó thì người ta phải chào hỏi xã giao rồi đi nhiễu quanh Phật ba vòng theo hướng phải, sau đó ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện. Cuộc đối thoại đã được diễn ra bằng các vấn đề từ triết lý nhân sinh cho đến những triết lý rất là thực tế. Lúc đó đó có một vị thần đồng Bà La Môn tên là Kapa Thika cắt đứt các cuộc đối thoại giữa các vị Bà La Môn tri thức với Đức Phật. Đức Phật đã khéo léo và đề nghị với thần đồng này rằng là hãy nên tôn trọng và lắng nghe để cho cuộc đàm thoại đã được diễn ra đúng theo cái phong cách của đó. Còn việc cắt đứt nội dung đang được thảo luận đó có thể làm cho vấn đề nó trở nên phiến diện hoặc là làm cho cuộc đối thoại đó nó không có được kết quả tất yếu của nó. Phong cách giao tế của Đức Phật đó, nằm ở chỗ đó là một người nói và những người còn lại là nghe. Sau khi người nói đó hoàn tất đó, thì những người nghe đó bắt đầu cùng thảo luận và trao đổi trong một tinh thần rất dân chủ và tự do. Thì nếu như hai người cùng nói một lúc đó, thì từ thảo luận sẽ dẫn đến tranh luận. Và bản chất của sự tranh luận đó, nó liên hệ đến tính đúng và sai. Cái tầm quan trọng, vai trò, vị trí của mình đó, được nâng lên hàng đầu. Còn những người khác đó, trở nên là thứ yếu. Cho nên sự thắng thua ở trong đúng và sai của tranh luận đó sẽ làm cho những người cùng tham gia trở nên đó là có thành kiến mặc cảm với nhau nhiều hơn là hòa hợp với nhau để cùng hướng tới một mục đích có những cái giá trị tích cực an lạc mà xã hội cộng đồng đang cần. Trong cái bối cảnh như vừa nêu đó, chúng ta thấy rằng là những người có được cái giá trị tâm linh sẽ là đối tượng được kính ngưỡng hơn là cái niềm tin về giá trị tâm linh mà người đó có. Giữa cái mà chúng ta được nghe đồn đãi và những giá trị thật đó có thể có một khoảng cách rất lớn. Tôn giáo trong thời hiện đại mọc lên như là những loài hoa thơm cỏ lạ ở trong một vườn bách thảo. Mỗi một tôn giáo có thể đóng góp cho những cái chức năng xã hội, chức năng cộng đồng. Và do đó đó, cái sự cao thấp khác biệt giữa các tôn giáo ít nhiều vẫn có. Ở trong đạo Phật, với những cái tông môn pháp phái, với nhiều cái giáo hội, với cơ cấu hàng chánh, ở trong những cái bối cảnh lịch sử khác nhau, nó cũng có những cái tính cách tương tự như vậy. Không thể có bất kỳ một giáo hội Phật giáo nào có thể đáp ứng được hết tất cả những nhu cầu chánh đáng nhất của người Phật tử quan tâm. Và cái điều quan trọng hơn hết mà chúng ta có thể học được từ cái cuộc đối thoại ngắn mở đầu bài kinh này là nếu nhân vật đại diện tôn giáo hay những đối tượng được tôn sùng trong tôn giáo đó không có được cái giá trị thực chất mà chỉ có những cái giá trị niềm tin từ quần chúng đó, thì dần dà rồi đó người ta cũng xa lánh các nhân vật đó, dầu nhân vật đó được nâng lên như là Phật sống hay được nâng lên như giá trị là tối cao tối thượng trong một truyền thống tâm môn. Từ đó chúng ta có thể rút ra một bài học là quần chúng đến với tôn giáo là để tìm kiếm những giá trị an vui hạnh phúc mà họ có thể học được hay là hành trì được. Còn đến đó đó mà chỉ có toàn là những hình thái A, hình thức B mà không hề có sự hành trì, không hề có sự giảng dạy, không hề có sự tu tập, không hề có sự chuyển hóa, mà ngược lại nó toàn là các hình thái và nội dung của phàm tục và cuộc đời, thì dần dà quần chúng sẽ tách ly và xa lời, xa lìa vì bản chất của tôn giáo đã bị đánh mất ra khỏi cái giáo phái đó. Cho nên yếu tố tâm linh, các giá trị tâm linh và những cái thành quả tu tập ở trong đời sống đạo đức mới chính là sức hút quan trọng để giữ quần chúng đối với một giáo hội Phật giáo nói chung và đối với những cái tông môn pháp phái nói riêng. Từ đó đó mọi danh sư của giáo hội đã trở nên là thứ yếu và phụ thuộc. Có lẽ là ý thức về những sự kiện có thể diễn ra ở trong tương lai sau khi Như Lai Thế Tôn nhập diệt, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong rất nhiều các bài kinh là sau khi Ngài qua đời đó cũng không cần phải dựng một vị tôn đức nào đó để thay thế Ngài nắm lấy giáo hội, để cơ cấu hành chính của giáo hội đó nó được phát triển vững mạnh. Mà thay vào đó, Đức Phật khuyên chúng ta là mỗi người hãy xem pháp và luật là thầy. Pháp đại diện cho toàn thể những gì Đức Phật dạy, thường được gọi là kinh. Luật là cả một kho tàng và hệ thống đời sống đạo đức để giúp cho hành giả tâm linh nâng cao giá trị tâm linh của mình. Tôn thờ và nhận pháp và luật làm thầy đó thì chúng ta sẽ sống an vui hạnh phúc trong hòa hợp, trong thương yêu với các bàn tay Phật sự, với sự hòa hợp đoàn kết và những nỗ lực chân chính để làm cho Phật pháp được sương minh và tỏ rạng khắp mọi nơi và mọi chốn. Còn đề cái một vai trò lãnh đạo giáo hội đó, nó ngược hoàn toàn lại cái tông chỉ cũng như là cái chủ trương mà Đức Phật đã di chúc ở trong các kinh ngay cái thời điểm trước khi Ngài qua đời. Bản chất của các giáo hội đó, nó thường đáp ứng các cái nhu cầu xã hội với các phương tiện cần phải có để cái tiếng nói của giáo hội nó trở thành là tiếng nói thống nhất, để cho sự nhập thức của giáo hội nó trở thành là một chủ trương, để cho sự vận hành dấn thân của giáo hội nó trở thành như là một sự hợp đoàn, và kết quả là quảng đại quần chúng sẽ được lợi lạc và an vui. Nhưng nếu như một giáo hội nào đó mà đặt nặng cái vai trò của vị lãnh đạo thành giá trị chân lý tuyệt đối thì không khéo đó, để chúng ta đã đi sai ngược hoàn toàn với tông chỉ của Đức Phật. Giáo pháp làm thầy, chứ Đức Phật không dạy là lấy một vị cao tăng nào đó làm thầy. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Khi mà chúng ta lấy giáo pháp làm thầy đó, thì mọi bất đồng nho nhỏ ở trong đời sống cộng đồng tăng và trong sự hành trì giữa những người Phật tử với nhau, nó sẽ có thể được vượt qua một cách rất là dễ dàng. Còn nâng một vị giáo chủ từ vị đứng đầu tổ chức lên một vai trò cao nhất như là một vị Phật, thì lúc đó đó, cái sự phân biệt đối xử giữa các giáo hội, các giáo phái sẽ bắt đầu xuất hiện. Và phân biệt tông môn pháp phái sẽ làm cho Phật giáo bị chia rẽ ra rất nhiều mảnh vụn. Và trong cùng một chất liệu tâm linh ấy, thế mà chúng ta đã không có cơ hội để trở thành những người hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc và sứ mệnh hoàn truyền lời Phật dạy. Đó là bài học mà chúng ta có thể đúc kết là từ cái đoạn đầu của bản kinh này. Vấn đề thứ hai được kinh nêu ra đó là giá trị của chú thuật về phương diện linh nghiệm. Bà La Môn thần đồng cho Ba Thi Ca đó là một người rất giỏi về chú thuật. Ông là cái người học thuộc lòng và nhớ phanh phách ba bộ kinh điển Vệ Đà, mà phần lớn đó, ở trong giai đoạn đó đó, phải là những vị Bà La Môn trưởng lão sau nhiều năm tu tập hành trì mới có thể có được năng lực đó. Do vì cái tính cách thần đồng có nhiều cái đặc điểm như vừa nêu, Bà La Môn Kabathika đó có một cái chỗ đứng rất lớn ở trong cộng đồng của tôn giáo Ấn Độ lúc bây giờ. Ông đã hỏi Đức Phật như thế này: xin ngài hãy cho biết ý kiến của ngài, ngài nghĩ thế nào về sự linh nghiệm của chú thuật Mantapadam? Thì có người cho rằng chú thuật chính là chân lý, tất cả những hành trì ngoài chú thuật đều là sự sai lầm. Chúng ta biết là ở trong truyền thống tế nhị của giao tiếp Bà La Môn giáo đó, bản chất của câu hỏi là một tuyên ngôn chân lý. Khi cái người đặt câu hỏi nêu ra một cái nội dung nào đó đó, thì cái sự kỳ vọng của người đi câu hỏi muốn cho cái người lắng nghe mình trả lời cái câu là tán đồng với cái nội dung được nêu ra. Nói cách khác, trong ngữ cảnh này, hãy thừa nhận và mong mỏi Đức Phật thừa nhận rằng thần chú là một linh dược có thể giải quyết các phấn nạn khổ đau của con người, và nó chính là chân lý duy nhất. Thực tập hành trì truyền bá phổ biến chân lý của thần chú sẽ làm cho người đó tiếp cận được cảnh giới phạm thiên gần hơn, nhanh hơn, có kết quả sớm hơn. Còn tất cả mọi hành trì còn lại ngoài thần chú như là sự lý nghiệp đều được xem là những con đường vòng. Ý thần đồng Bà La Môn này muốn ám chỉ là như thế, và mong Đức Phật thừa nhận cái giá trị chân lý đó. Ngược lại với cái sự mong mỏi, Đức Phật đã trả lời bằng cách đặt ra một câu hỏi cho hàng trăm Bà La Môn tri thức, những người học xa hiểu rộng, về các vị ẩn sĩ, về các vị đại đạo sư của Bà La Môn cổ xưa, với một câu hỏi như sau: thưa các hiền hữu Bà La Môn, xin các vị hãy cho biết là những vị ẩn sĩ Bà La Môn nổi tiếng thời xưa cho đến các nhà chú thực mà ai nghe danh cũng đều phải nể vì, có ai đã từng tuyên bố như thế chưa? Chỉ nhìn nhau chỉ trong vòng vài giây, các Bà La Môn tri thức và liêm khiết tri thức đã phải đồng loạt trả lời: thưa tôn giả Gotama, chưa từng có một ẩn sĩ nổi danh nào đã tuyên bố như thế. Các Bà La Môn chỉ dựa trên niềm tin, và ngoài ra đó còn một số người là dựa trên những gì đã được nghe. Anusarva là những gì mà mình được nghe truyền bá lại. Niềm tin và những gì được nghe đó, nó có một mối liên hệ. Nghe mà tin thì dẫn đến sự truyền bá. Và không khéo đó, chúng ta sẽ trở thành một cái lo phát thanh. Mà bản chất giá trị phát thanh đúng và sai của nó mình không đảm bảo được. Cho nên sự nỗ lực nhiệt tình nhiều chừng nào trở thành một cái lo phóng thanh với những giá trị chân lý trên nền tảng của niềm tin qua sự truyền tụng sẽ có thể trở thành một sự sai lầm mà về lâu về dài đó có thể làm cho chúng ta nuối tiếc mà không biết làm sao để tháo gỡ. Cách đây khoảng 10 năm thì có một tri thức Phật tử ở châu Âu, cho tôi xin không nói tên, công bố một cái hình ảnh Đức Phật mà theo ông đó được lấy từ một cái viện bảo tàng hoàng gia Anh. Nhìn vào cái hình ảnh được phát họa đó đó thì chúng ta thấy là nó có những cái xa là rất nhiều với mô tả 32 tướng đại nhân ở trong truyền thống nhân tướng học về bản thân của Đức Phật. Và các cái đồn đãi nó cho rằng đó tác giả của bức tranh này không ai khác hơn là Ngài Phú Lô Na, một trong 10 đại đệ tử lớn của Đức Phật. Tức là bức chân dung đó đã có mặt đó, là trên 25 thế kỷ. Còn sự phục hồi nó như thế nào, nó được viết và vẽ bằng một chất liệu gì, người ta phát hiện nó ở đâu và nó có từ đâu thì không thấy bất kỳ một nguồn sử liệu nào đề cập đến. Có nhiều người đã đem tặng bức chân dung đó cho chúng tôi vẫn để trên bàn thờ đàng hoàng. Nhưng khi được hỏi về cái tính niềm tin về cái bức ảnh và những cái giá trị về lời đồn của nó như thế nào thì chúng tôi trả lời như thế này. Trước nhất, nếu Ngài Phú Lô Na là tác giả của bức tranh thì phải nói rõ một cách dứt khoát rằng Ngài Phú Lô Na không phải là người Ấn Độ, mà trên thực tế Ngài là người Ấn Độ. Cách phản biện đó để cho thấy đó, cái việc xác định tính cách tác giả Phú Lô Na cho bức tranh đó là không chuẩn xác, vì cái mô tả nhân tướng học của bức tranh nó không chuẩn. Ai là người hiểu nghiên cứu về văn hóa, về nhân chủng học Ấn Độ đó, đều phải thừa nhận một điều rằng người Ấn Độ, dầu là Ấn Độ Devanian hay là Ấn Độ Aryan, Ấn Độ bản địa hay là Ấn Độ Ba Tư truyền vào, trở thành là nắm cân nảy mực về chính trị quốc gia, thì người Nam Ấn Độ đều có râu quai nón. Nhiều chàng trai trẻ thôi, mới 15 tuổi đầu mà đã có râu quai nón rậm rạp rồi. Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng không phải là một ngoại lệ. So với cái nhân chủng học, với những cái gen di truyền mà Ngài tiếp nhận được từ vua Tịnh Phạn và mẫu hậu Ma Gia, đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Trong bức tranh mô tả đó, chúng ta thấy đó là cái gương mặt của Đức Phật được đồn đại là Đức Phật đó, cái râu quai nón nó chỉ có một phần nửa ở bên dưới cái hàm, mà phía bên trên cái môi đó hoàn toàn không có. Ai có râu quai nón bên dưới thì dĩ nhiên là phải có bên trên, mà chỉ có một phần đó, chắc chắn là không rõ về nhân tướng và cũng là chưa từng hoặc là chưa để ý nhiều về cái nhân tướng học với những cái biểu hiện sinh học của người nam như là một thực tại có râu quai nón. Cái thứ hai đó, về cặp mắt thì chúng ta thấy là cặp mắt đó là ướt át hơn là cái cặp mắt của bậc đại nhân, trí tuệ sáng rực, mà nhìn vào chúng ta thấy nó có một cái uy lực rất là lớn để tạo ra một cái niềm tin tín ngưỡng và sự quay về của tất cả những người đến với Ngài. Trong rất nhiều các bản kinh Trung Bộ và kinh Tạng Pali nói chung, và ngay cả bản kinh này, thằng Rồng Bà La Môn, hàng trăm chư Đức Bà La Môn đến, dĩ nhiên đến không phải là đến để học hỏi Đức Phật, nhưng sau khi tiếp xúc với Ngài, quan sát gương mặt, ánh mắt và những biểu đạt về thân thể của Ngài, nó có một sự tĩnh tại, an lạc, nhẹ nhàng, thư thái. Từ đó cái niềm tin tôn giáo thể hiện đã làm cho những người này hòa nhập vào cái cộng hưởng tâm linh được tỏa ra từ kim thân của Đức Phật. Cho nên cái mô tả vẽ về cái gương mặt với cái ánh mắt lờ đờ chắc chắn rằng không thể là một tướng đại nhân mà Đức Phật có thể có. Và nhiều cái nhân tướng khác chúng ta thấy nó không có đạt được yêu cầu. Ngay cả cái cách mà khoác cái chiếc y ở trên thân thể cũng hoàn toàn nó khác với cái cách thức ăn mặc ngày xưa của Đức Phật Thích Ca được mô tả trong các kinh. Đó chỉ là vài cái yếu tố nhỏ nhỏ thôi, để cho thấy rằng là cái việc đồn đãi tính cách tác giả bức tượng là Ngài Phú Lô Na được vẽ cách đây là 25 thế kỷ về Đức Phật Thích Ca là hoàn toàn không đúng. Ở trên viện nghiên cứu Phật học đó, bức tượng đó cũng được tặng. Và cách đây 3 hôm đó, chúng tôi cũng đã có chia sẻ với tác giả của những người tặng bức tranh này. Thì có một cư sĩ mới cho chúng tôi biết được cái tin. Mà cư sĩ này đó là bạn thân của một vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở châu Âu. Nói rõ rằng là cái người mà truyền bá cái bức tranh đó tại Việt Nam mà nói rằng tác giả là Ngài Phú Lô Na đó đã hối hận. Và đến bây giờ là muốn rút lại cái lời nói đó không biết làm sao. Bởi vì báo chí nó đưa tin nhiều quá. Do đó chúng ta thấy là giữa niềm tin và giá trị chân lý nó có một khoảng cách rất là lớn. Chỉ khi nào các điều kiện khách quan được lắp vào tính điều kiện đầy đủ để tạo ra một bức tranh hiện thực đúng với những gì đã được diễn ra, thì lúc đó cái niềm tin mới đích thực bằng với chân lý. Còn bằng không đó, nó chỉ đơn thuần là kết quả của những sự nghe, mà bản chất của nó đó là một sự đồn đại hơn là giá trị thực tế của nó. Điều thứ hai chúng ta có thể học được từ cái kinh nghiệm này, đó là giá trị linh nghiệm của thằng chú đó, theo cái lý luận bằng phản vấn của Đức Phật là hoàn toàn không có. Rất nhiều các hành giả hành trì về mật tông cho rằng Đức Phật là tác giả của câu thằng chú, vì các bản kinh đại thừa mô tả như thế, cho nên nghĩ rằng là cái giá trị linh nghiệm của nó rất là cao. Ở trong bản kinh này, Đức Phật đã trực tiếp phủ định cái giá trị đó. Nếu thần chú là chân lý duy nhất và tất cả các hành trì còn lại đều không là gì, thì có lẽ Đức Phật đã đồng tình và tán dương. Và nếu Đức Phật đích thực là tác giả của các câu thần chú mà trong truyền thống hành trì đó chúng ta sử dụng, thì có lẽ Đức Phật Thích Ca chúng ta sẽ không phải, đã không phải trải qua già, bệnh và chết. Mà theo Ngài đó, nó là một quy luật mà hễ có thân phận của kiếp người và các chủng loại sinh vật đều phải giống nhau. Và đây chính là một cái tuyên bố chân lý rất khách quan mà Đức Phật đã công bố cho nhân loại. Các cái loại thuốc trường sinh bất tử, những nỗ lực về tâm lý và y học để đạt được trường sinh bất tử chỉ là một mơ ước đành hanh, như là một trò đùa muốn thách thức lại với những cái quy luật mà giá trị chân lý của nó không chỉ muôn đời mà nó xuyên suốt quá khứ, hiện tại và dĩ lại. Đức Phật đã từng trải qua những cơn bệnh. Ngài có một vị bác sĩ tùy thân, đó là Jivaka. Nếu thần chú có thể giải quyết được các vấn nạn đó, thì có lẽ Đức Phật Thích Ca đâu cần phải có một trợ lý là bác sĩ Jivaka để chăm sóc mỗi khi trở trời đổi gió. Cái quy luật của cơ thể nó phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái khí hậu, điều kiện sinh hoạt và những diễn biến xung quanh chúng ta. Mang thân phận một con người thì tất cả những cái diễn tiến như thế nó đều phải một lần hoặc là nhiều lần trải qua. Ở trong kinh Đại Mới Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa có mô tả là cái giờ phút cuối Đức Phật đã trải qua một cái cơn đau rất lớn về thân thể. Kinh mô tả là Đức Phật đã vận dụng nhập vào thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, mà cao nhất ở trong bốn tầng thiền của sắc giới, của dục giới đó là thiền thứ tư, là xả niệm thanh tịnh, tức là không còn bất cứ một cái cảm giác nào lưu giữ lại ở trong nhận thức. Mà đến lúc đó, cái sự vượt qua và vô hiệu hóa nỗi đau vật lý đó vẫn chưa thành tựu một cách trọn vẹn. Sau đó Đức Phật sử dụng bốn tầng thiền sắc giới, và cuối cùng là phải nhập vào cái tầng thiền diệt thọ tưởng định để vô hiệu hóa dòng cảm xúc và ý niệm hóa. Thì lúc đó Đức Phật đã chiến thắng 100% cái nỗi đau khống chế của vật lý tạo ra. Nếu thằng chú có tác dụng thật sự, có lẽ Đức Phật đã không phải trải qua cái phương pháp thực tập để vượt qua cái nỗi đau vật lý như vừa niệm. Chúng ta có thể học được ở Đức Phật ở chỗ đó là cũng trong cái khó khăn chung của kiếp người, Ngài đã thành công trọn vẹn 100% về dòng cảm xúc. Vì bởi vì Ngài là vua làm chủ được dòng cảm xúc, dạy chúng ta phương pháp làm chủ tương tự. Còn cái nỗi đau vật lý ai cũng phải có. Chúng ta khác với Ngài đó, trong nỗi đau vật lý đó, chúng ta bị kéo theo và sự lệ thuộc nỗi đau về tâm lý như là một gánh nặng. Còn ngài đó cắt đứt được, không để cho cái nỗi đau vật lý kéo theo nỗi đau tâm lý. Sự chuyển hóa dòng cảm xúc và thành công trong sự chuyển hóa hành trì đó đạt được là ở chính cái điểm này. Cái tiếp, nếu thật sự thần chú là có linh nghiệm thì có lẽ là rất nhiều vị bà la môn đâu cần phải đi khắc thực, chỉ cần niệm thần chú là báo tính đến cúng dường. Các hành giả bà la môn vẫn phải khắc thực, dù là các hành giả nổi tiếng được các vua cung phụng cúng dường cũng phải tế để mà tiếp xúc với các nhà vua, rồi giảng kinh, rồi thuyết pháp, thậm chí là dấn thân. Và từ đó đó các nhà vua mới bắt đầu có cái niềm tin tôn giáo để mà đặt để cái lòng kính ngưỡng đối với các vị bà la môn này. Và nếu thật sự thần chú nó có linh nghiệm như người ta đã đồn đãi và nâng cao giá trị của nó đó, thì có lẽ là Đức Đạt Lai Lạt Ma, các vị Lạt Ma tái sanh của truyền thống Tây Tạng đâu phải kêu cứu khắp thế giới và toàn cầu về việc làm sao để cho Tây Tạng trở thành một nước độc lập, và nhẹ hơn, dung hòa hơn là yêu cầu Trung Quốc thừa nhận cái tính cách tự trị ở trong đất nước của Trung Hoa. Cho nên á, mọi cường điệu hóa và tính năng trị liệu và dược liệu của các câu thần chú đó nó đều sai với tinh thần của nhà Phật, và nhất là dựa vào bài kinh này với cái lời đối thoại của Đức Phật trực tiếp để phủ định cái giá trị quá ca ngợi của các vị Bà La Môn, và đặc biệt là thần đồng Bà La Môn Kapathika. Chúng ta biết rằng là cái chức năng của thần chú nó cũng không khác gì cái chức năng của câu niệm Phật, và là cũng không khác gì, cũng không thua kém gì cái chức năng của chánh niệm tỉnh thức ở trong truyền thống thiền tông, là để thiết lập trạng thái định tĩnh của tâm, rũ bỏ mọi trói buộc, buông hết tất cả mọi chấp trước, không lưu giữ lại bất cứ một cái đè nén, một cái ám ảnh, một sự khống chế nào của dòng cảm xúc. Từ đó đó tâm được buông thư trọn vẹn, cho nên hành giả được thư thái, nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Duy trì trạng thái đó ở mức độ không bị gián đoạn thì hành giả được gọi là một người được chứng đắc. Mà lát nữa ở phần cuối của bài kinh đó, Đức Phật phân tích khá kỹ về vấn đề này, chúng ta sẽ nghiên cứu qua. Cho nên sử dụng thần chú như là một nghệ thuật để định tâm, an tâm, chuyển hóa tâm là đúng. Còn sử dụng nó qua các hồi hướng về phước báo, gia tài, sự nghiệp, bình an, cầu gì được đó, đó là một sự sai lầm và không khéo, nó trở thành như là một sự mê tín. Chúng ta thấy cũng có hàng ngàn hàng vạn các hành giả đã từng làm như thế, kết quả vẫn có. Và cũng có hàng vạn hàng vạn và vô số các hành giả đã làm như thế với tâm chí thành mà cũng không hề có kết quả gì. Sự khác biệt nằm ở chỗ là nếu hành giả nào có gieo trồng những hạt giống nhân từ, đạo đức, phước nghiệp nói chung, thì sự chuyên trì về thần chú với một lời ước nguyện sẽ trở thành một chất xúc tác làm cho cái hạt giống đó theo tiến trình năm tháng ngày giờ nó sẽ trổ ở trong tương lai, thì nó trổ một cách chính phú ngay thời điểm mà chúng ta đang cần. Chúng tôi dùng một cái từ là trổ chính phú là bởi vì nó đã đi trước thời gian, do một chất xúc tác của thần chú hay là của lời nguyện ước hay là của hồi hướng công đức, bất kỳ một cái phương tiện xúc tác nào nó đều có thể diễn ra như thế. Còn ai chưa từng gieo trồng những hạt giống tương tự thì có cầu, có nguyện, có ước, có mong, có thần chú, có gia trì, chắc chắn rằng nó cũng chẳng đi tới đâu. Như vậy bản chất của sự chuyển hóa và những cái kết quả đạt được của thần chú, của ước nguyện, nó không phải nằm ở thần chú mà nằm ước nguyện, mà nó nằm ở các hạt giống được chính tác giả đó gieo trồng ở hiện tại và trong quá khứ. Cái khéo léo của Đức Phật nằm ở chỗ là Đức Phật không phủ định trực tiếp về cái cường độ giá trị được bơm phồng về sự linh nghiệm của thần chú, mà ngài biết rất rõ, vì ngài là một nhà học giả trước khi đi tu, mà theo kinh điển mô tả là ngài học một biết mười, học mười biết cả trăm, có những điều ngài không học ngài cũng biết. Sau một thời gian ngắn giảng dạy, các vị thầy đều vái chào và thừa nhận Thế tử Tất Đạt Đa là ngang bằng với mình, mà có nhiều thầy phải học lại ở Thế tử Tất Đạt Đa. Cho nên về truyền thống, về lịch sử của Bà La Môn giáo không gì là Ngài không biết. Cho nên Đức Phật đã dẫn chứng một sự kiện là các nhà ẩn sĩ chân chánh của truyền thống Bà La Môn giáo, các nhà chú thực nổi tiếng của truyền thống này, chưa từng có một nhân vật nào nói rằng chỉ có chân lý là của thần chú là hiệu nghiệm nhất, còn tất cả các thứ khác đều là sai. Cho nên cái ước muốn của thằng đồng Bhagathika nó bị cục hứng. Và kể từ khi Đức Phật chất vấn như vậy, và hàng loạt các nhà tri thức Bà La Môn đồng trả lời là không hề có, thì toàn bộ các đối thoại từ đó về sau không hề có từ phía của thằng đồng nữa. Ông ngồi nín thinh luôn, cục hứng lắm. Vấn đề kế tiếp Đức Phật muốn khẳng định đó là chân lý không bao giờ là một chiều. Đức Phật nêu ra này, tất cả các hiền hữu Bà La Môn, năm vấn đề sau đây đó luôn luôn nó có hai cái chiều hướng kết quả, đó là tính, tức là niềm tin, tùy hỷ là vui theo, tùy vân là nghe và truyền tụng lại, cân nhắc suy tư các lý do, tức là suy luận, và chấp nhận quan điểm. Đây là năm điều nó liên hệ đến tôn giáo, liên hệ đến triết học, liên hệ đến tất cả các quan hệ giao tế trong xã hội con người, dẫn đến hai kết quả khác nhau. Hai kết quả như thế này: thứ nhất, có điều được tin, được tùy hỷ, được tùy vân, được suy luận, được chấp nhận, lại là một sự trống rỗng hoàn toàn, lại là một sự hy vọng, lại là một sự hư vọng, tức là không có gì hết. Cái thứ hai, có nhiều điều không hề được tin, không hề được tùy hỷ, không hề được tùy phân, không hề được suy luận, không hề được chấp nhận, ấy thế mà chúng trên thực tế lại là một chân lý, không hề có thay đổi qua sự thay đổi của thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Dĩ nhiên nói như vậy không phải là những tuyên bố thuộc về Huệ Cả Lan, nói người cũng thông, nói suy cũng được. Mà Đức Phật muốn nêu ra một sự kiện là đặt cơ sở chân lý cho niềm tin. Sự sai lầm nó nằm ở cách thức đặt vấn đề, đó là sai lầm về phạm trù, nó theo triết học. Cái thứ hai, tính xác thực và chân lý là một cái trò chơi hên xui bài sủi mà những nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà tâm linh không thể để cho cái nhận thức của mình chạy theo cái quỹ đạo được áp đặt ở trên cái tính cách giả đặt như thế. Cái thứ ba, các niềm tin mà nâng lên giá trị chân lý đó, thì cái niềm tin đó chính là một sự mê tín, và chân lý đó là chân lý không nên thực tập theo vì tính giá trị của đó rất thấp. Từ chỗ này đó, tất cả mọi suy luận, nếu tôn giáo A, B, C không phải là chân lý, thì tại sao tôn giáo A, B, C đó có số lượng tín đồ nhiều như thế giới? Nếu nhân vật A, B, C đó không phải là đại diện chân lý, không phải là người tuyên ngôn chân lý, thì tại sao nhân vật đó lại có quá nhiều quần chúng thực tập và ngưỡng vọng theo? Cái niềm tin thông qua cái cơ sở lý luận trên con số đó có thể tạo ra tính logic của sự thuyết phục, nhưng bản thân của chân lý đó nó không lệ thuộc gì tính thuyết phục và tính logic. Nó là chính nó, dù nó có logic hay không có logic thì nó vẫn là nó. Quá khứ cũng như vậy, hiện tại cũng như thế, và trong tương lai cũng không có gì có sự thay đổi. Còn chân lý của niềm tin đó, đối với người A có thể là được tuyên dương, đối với người B có thể là một hoài nghi, đối với người C có thể là một sự phú bác, đối với người D có thể là một sự im lặng không hề có phản ứng, và có thể có hàng trăm hàng ngàn các thái độ khác nữa. Còn chân lý đích thực, dù được người ta chấp nhận hay không được chấp nhận, thì nó vẫn nguyên vẹn như nó chính là, đang là, đã là và sẽ là. Ý Đức Phật muốn ám chỉ rằng là có nhiều cái niềm tin trong các truyền thống tôn giáo, mà dù Ngài không nói rõ tôn giáo nào, đặc biệt là những người đối thoại dựa vào các hệ thống kinh điển là cho nó là chân lý và không hề có bất kỳ một cái đặt vấn đề nào về logic, về lý trí, về tính xác thực, rồi vội vàng kết luận nó là chân lý, thì cần phải đặt lại vấn đề. Kế tiếp Đức Phật nói, người có trí hộ trì chân lý sẽ không bao giờ kết luận một chiều đây là sự thật, ngoài ra tất cả mọi điều còn lại đều sai. Dĩ nhiên là những người Bà La Môn giáo luôn luôn cho rằng là chân lý Bà La Môn là đỉnh cao chân lý của nhân loại. Người theo triết học Mác Lênin cũng cho rằng là triết học Mác Lênin là đỉnh cao nhất của thời đại, không có gì hơn được. Ai theo tôn giáo nào, triết học nào, chính trị nào cũng cho cái của mình là số 1 thôi. Còn người khác cũng là số 1, mà điểm từ dưới điểm lên. Cái tính cách loại trừ trong giá trị chân lý thông qua niềm tin và những sự bơm phồng tính giá trị của nó thường gắn liền với thói quen của con người, như là thành viên ở trong cái cơ cấu và cái cấu trúc xã hội mà con người đang sống. Cho nên đó Đức Phật dạy chúng ta là phải vượt thoát và không nên bị lệ thuộc bằng cách là bị trói buộc một cách tình cờ, hay là trói buộc bằng cách là tự nguyện, trói buộc bằng cách là vướng víu liên lụy với các học thuyết, để chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn tự chủ và tự do trên một cái tinh thần dùng trí tuệ để phán xét vấn đề, để xem đúng và sai, tốt và xấu, nên và không nằm ở chỗ nào trước khi theo, để dẫn đến một cái quyết định, tạo ra một định hướng. Chúng ta thấy là cái phần đầu của câu tuyên bố Đức Phật, người có trí và hộ trì chân lý, chứ ngài không nói là người bình thường. Vì người bình thường không chân lý, họ cũng nói là chân lý. Rồi nhiều người hùa theo, tất cả đều không ai có bất kỳ một cái thái độ để đặt vấn đề. Ví dụ từ xa xưa, tổ tiên của loài người đối diện trước cái hiện tượng thiên tai lũ lụt hạn hán, động đất sóng thần, tạo ra cái chết, tổn thất về mùa màng, bệnh tật lan truyền do sự phát minh của khoa học chưa có, rồi họ tự suy luận rằng có lẽ đó là sự nổi giận của Thượng Đế và Thần Linh, những đấng sáng tạo ra muôn loài và vũ trụ. Do đó là phải tôn thờ các ngài, được lòng các ngài, để các ngài gia hộ bình an. Còn đi ngược lại thì có thể bị trừng phạt và nghiêm trị, vì không lý giải được các hiện tượng thiên nhiên, con người ta có khuynh hướng cho rằng có một cái nguồn năng lực siêu nhiên nào đó đã sắp đặt và an bài mọi thứ. Rồi người ta thờ đá như là một vị thần, núi như là một vị thần, cây như là một vị thần, và tất cả các hiện tượng sông ngòi, mây suối chảy thông reo đều có thần ở bên trong. Cái chủ nghĩa đa thần giáo trong tôn giáo đã bắt đầu xuất hiện và có mặt. Bao nhiêu thế hệ trôi qua, người ta đã làm như là một thói quen từ thuở nhỏ, lớn lên giàu có thể học được khóa học, học được những điều hay, nhưng không ai bận tâm để nhổ lên các niềm tin mê tín đã tự gieo rắc từ xa xưa. Kết quả là những cái không chân lý được gọi là tô hồng trở thành là chân lý, và đó chính là cái nghịch lý của kiếp người, và đây cũng là cái làm cho con người trở thành nạn nhân của những gì mình suy nghĩ. Các triết gia thời cận đại đã phải tuyên bố như thế này, chẳng hạn Nietzsche đã nói Thượng Đế đã chết, và một triết gia khác đã nói rằng nếu trong các kinh thánh Thượng Đế là tác giả tạo ra con người, các loài động vật và mọi sự vật hiện tượng, thì trong chân lý thực tế con người tạo ra Thượng Đế theo hình thù vóc dáng niềm tin của mình. Chúng tôi cho rằng cái tuyên bố đó vô cùng chính xác. Cái niềm tin tôn giáo với những nỗi sợ hãi đã tạo ra ông Thượng Đế rất là khó thương, một Thượng Đế tàn nhẫn và ác độc, Thượng Đế trừng phạt bằng cách là sấm sét, Thượng Đế giết hại con người bằng cách là tạo ra nạn hồng thủy, Thượng Đế là đi đọt loài người bằng cách là tạo ra sóng thần, động đất, và biết bao nhiêu là cái chết thương tâm. Mà nếu Thượng Đế có thật và làm như thế thì Thượng Đế quá ư là bất nhân từ, phải không ạ? Các quan niệm mê tín đó đã tạo nổi hào quang cho các Thượng Đế vốn không có thật. Người hộ trì chân lý và có trí thật sự sẽ không bao giờ là người kết luận một chiều. Cái câu nói mà tính cách là đại từ chỉ thị, đây là sự thật, ngoài ra tất cả đều sai, vô cùng có ý nghĩa ở trong bối cảnh chính trị và triết học cũng như là tôn giáo. Tôn giáo nào cũng cho mình là số một, triết học nào cũng cho mình là tuyệt đỉnh, chính trị nào cũng cho mình là đi đầu, và tất cả các đảng phái tôn giáo triết lý còn lại đều là thứ yếu mà thôi. Ở trong một tôn giáo cũng như thế, giữa những tín đồ, giữa những giáo phái, giữa những mặt phái cũng từng diễn ra những cuộc thách đố chân lý như vậy. Trong đạo Phật cũng như thế, đã từng có những giai đoạn mà những tranh chấp về chân lý đã làm cho người ta đã không có ngớt lời phê bình, nặng lời chỉ trích lẫn nhau. Rồi bây giờ giáo hội Phật giáo hiện tại cũng như thế. Giáo hội trước năm 75, giáo hội sau năm 75, bên nào cũng tự cho rằng là mình là số 1 và không thừa nhận lẫn nhau. Và cái đó chính là cái nỗi đau của tất cả tăng ni Phật tử Việt Nam yêu đạo thật sự. Chính vì thế mặc dù ở trong nước chúng tôi không bao giờ tôn sùng giáo hội lên trên đỉnh cao nhất. Nếu chúng ta phải tôn thờ một cái gì đó thì tôn thờ Phật, tôn thờ Pháp và tôn thờ Tăng. Còn giáo hội chẳng qua cũng là một cơ cấu hành chánh. Giáo hội là một bộ phận của tăng đoàn. Vì vậy đó, tôn thờ giáo hội, chúng ta chỉ tôn thờ một phần rất nhỏ của Tam Bảo. Trong khi đó, Đức Phật dạy chúng ta là phải tôn thờ Tam Bảo. Từ những quan niệm như thế, chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thần tượng hóa giáo hội, xem những cái thông điệp, thông bạch dù là của bất kỳ giáo hội nào là những cái chân lý bất dịch, bất dịch. Phải khâm tuân, phải tuân thủ, phải không dám đặt vấn đề. Đức Phật là một nhà dân chủ thật sự. Tất cả những phán quyết của Đức Phật để tạo ra các hệ thống đời sống đạo đức giới luật mà tất cả mọi người phải tuân thủ theo đều là một cái tiến trình biểu quyết dân chủ được gọi là Tam Bạch Yết Ma. Tam Bạch Yết Ma đó là nêu một sự kiện ra để xin cái phán quyết và đồng thuận của tất cả mọi người có mặt. Trên một cái sự đồng thuận là 100% không có một cái phản ứng kháng cự hay là không đồng tình. Lần thứ nhất Đức Phật vẫn chưa chấp nhận, Đức Phật tuyên bố lại lần thứ hai và hỏi rằng trong đây nếu tất cả đều đồng thuận và không có ý kiến khác thì hãy im lặng, còn ai có ý kiến khác thì hãy trình bày. Nếu tất cả đều im lặng trong sự hoan hỷ, Đức Phật tuyên bố điều đó lần thứ ba để xin biểu quyết cuối cùng. Sau đó mới trở thành một cái quy định chung mà chính Đức Phật cũng phải tuân hành theo. Ngài là một nhà dân chủ, Ngài chưa bao giờ áp đặt đệ tử mình phải như thế này, phải như thế kia, mà Ngài thì không làm như thế. Cho nên á, Đức Phật đã không bao giờ cắt đặt cho bất kỳ một vị thân nào, dù là cao tăng, dù là đức trọng, trở thành là cái người cầm cân nảy mực để phán quyết mọi thứ. Mà cái cơ cấu của tăng đoàn Phật giáo là một cái cơ cấu dân chủ. Bây giờ chúng ta thấy nhan nhản cấp đôi đây, các giáo hội đều cho rằng là mình là chân lý tuyệt đối. Mỗi một thông điệp của mình ban phát ra buộc mọi người phải khâm tuân. Những điều như thế là trái lại cái tinh thần dân chủ của tăng đoàn, và nó không phải là tinh thần của đạo Phật. Nó ngược hoàn toàn với những gì mà Đức Phật đã dạy. Và ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói, ai cho rằng đây là sự thật, tất cả mọi điều còn lại đều là sai lầm. Cái đó không phải là người trí, cái đó cũng không phải là hộ trì chánh pháp. Người trí nó không bao giờ có những câu tuyên bố quá ư là cái tôi như vậy. Người trí đó sẽ nói rằng đây là những điều mà tôi đang thực tập. Nếu các vị thấy hay, thấy đúng thì hãy hành trì theo. Chứ không nên cảm thấy là chạy theo như là một sự ăn ké, chạy theo như là một sự ham vui, chạy theo như là một sự hưởng ứng mà bản thân mình không hề hiểu. Đó là tinh thần hoàn toàn của nhà Phật. Còn Đức Phật không bao giờ nói rằng là đạo Phật là chân lý, còn tất cả các tôn giáo khác là phi chân lý. Đi theo đạo Phật là an lạc, còn đi theo các tôn giáo khác là trở thành tà ma ngoại đạo. Chưa bao giờ có như thế. Trong lịch sử của Trung Hoa, chúng ta thấy nó có một sự thật rất đau lòng. Thỉnh thoảng nhiều danh môn chánh phái tự xưng mình là danh môn chánh phái mà trên thực tế việc làm của họ là bàn môn tả đạo. Những giáo phái bị quy kết là bàn môn tả đạo, họ lại là những người làm dựa danh môn chánh phái. Như vậy cái giá trị niềm tin chân lý ở trong các danh xưng là hoàn toàn phi lý và không có ý nghĩa gì cả, ngoài trừ chính nội dung đích thực ở trong những nội dung đó với những cái biểu hiện nó như thế nào mới đáng để chúng ta lưu tâm, mới đáng để chúng ta noi theo mà thôi. Cho nên chúng tôi rất kính mong tăng ni và Phật tử phải hết sức lưu tâm, bất kỳ là một tuyên bố nào dầu của ai, chúng ta phải được quyền phán đoán, được quyền nhận xét, được quyền khách quan nêu những vấn nạn, được quyền thảo luận. Và đây chính là tinh thần mà Đức Phật đã khuyến khích chúng ta làm. Ở trong kinh Kamala, Đức Phật đã nêu ra 10 cơ sở của niềm tin chân chính. Đừng nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được nêu trong kinh điển. Ở trong kinh mà Đức Phật còn khuyên chúng ta đặt vấn đề, huống hồ là lời của một vị hòa thượng đứng đầu một giáo hội, tại sao chúng ta không quyền được đặt vấn đề nếu nó có vấn đề thật sự. Cho nên thần tượng quá một cơ cấu giáo hội chúng ta sai lầm. Giáo hội có thể dẫn đến những sự bất đồng lẫn nhau, có những quan điểm, có những lời nói, có những tuyên bố, có những chủ trương hoàn toàn đi ngược lại giá trị của Phật pháp, trong khi đó đi theo sự hành trì thì lại không. Hành trì giúp chúng ta buông xả, hành trì giúp chúng ta chuyển hóa, hành trì giúp chúng ta cảm thông, hành trì giúp chúng ta hiểu biết, và hành trì giúp chúng ta trở thành những người thân của nhau, chấp nhận lẫn nhau trong sự dị biệt. Còn cơ cấu hành chánh nó đã làm cho chúng ta xem mình là số 1, còn những cái hòa bình đều là số 2, số 3, số 4. Ở đây Đức Phật nói, người trí và người hộ trì chân lý không bao giờ kết luận một chiều, đây là chân lý, ngoài ra tất cả còn lại đều là sai lầm. Cho nên ai tự mình tuyên ngôn chân lý và cho mình là số 1 và bắt tất cả mọi người phải khâm tuân theo bằng cách này cách kia, thì hãy nên đọc lại lời kinh này của Đức Phật. Do đó chúng tôi thường chủ trương là kinh lượng bộ, lấy kinh làm nền tảng thì chúng ta mới thoát khỏi được những cái sai lầm mà mình nâng giá trị nó lên thành chân lý thông qua các niềm tin và sự truyền lại. Đức Phật nêu ra trong đây hai yếu tố, niềm tin và sự truyền lại bằng cái nghe, đã làm cho những cái phi chân lý trở thành chân lý. Báo chí, các phương tiện truyền thông á, nó thường là một chiều, nó phục vụ cho những cái mục đích riêng tư của những người chủ trương nó. Ở đâu nó cũng có những cái như thế. Tin chân lý tuyệt đối trong những cái phương tiện truyền thông đó, đôi lúc chúng ta trở thành nạn nhân, rồi hoang mang, thất vọng, chán nản, bỏ cuộc, và cuối cùng chúng ta mất đi sự tu tập chuyển hóa, là một cái điều không nên. Do đó điều mà Đức Phật dạy mà chúng ta cần phải lưu tâm, chân lý không bao giờ là một chiều, hộ trì chân lý không bao giờ là độc đoán, người có trí không bao giờ tự đề cao chính mình và phủ định tất cả các giá trị đóng góp của tất cả những con người còn lại dù là nhỏ nhất. Tinh thần nhà Phật không cho phép chúng ta làm như thế. Vấn đề thứ tư, đây là vấn đề hộ trì chân lý. Bà La Môn Parawat là một bà La Môn tri thức ở trong số gần 500 bà La Môn có mặt. Sau khi nghe Đức Phật nêu ra những vấn đề, cảm thấy rất là tâm đắc, ông mới không bỏ lỡ cơ hội hỏi Đức Phật như thế này: Thưa Tôn giả, theo Ngài, thế nào là hộ trì chân lý? Và chân lý hộ trì là như thế nào? Trong câu hỏi này là chúng ta thấy nó có hai vế rất là rõ rạc. Vế thứ nhất là bản chất của hộ trì chân lý, và thứ hai đó là cái chân lý được hộ trì. Hộ trì chân lý nó liên hệ đến con người tôn giáo, nó liên hệ đến những con người ủng hộ tôn giáo, nó liên hệ đến con người sống tôn giáo và sống văn hóa, sống tâm linh. Còn chân lý được hộ trì như là kết quả tất yếu mà những con người hành trì tôn giáo đó công bố qua niềm tin, công bố qua thực tế, công bố qua những sự ứng dụng ở trong đời sống. Hai cái này không khéo nó sẽ trở thành là đối lập hoàn toàn với nhau. Chúng ta muốn hộ trì chân lý mà trên thực tế chúng ta làm giẫm đát chân lý. Chúng ta muốn đề cao chân lý, nhưng không ngờ đôi lúc chúng ta thành phỉ nhổ chân lý. Chúng tôi rất là tâm đắc với cái cốt truyện Cửa Tùng Đôi Cánh Gà của Thiền sư Nhất Hạnh. Câu chuyện đó mô tả về hai huynh đệ của những hành giả tâm linh với một tâm quyết rất lớn lên núi ẩn tu, mong và phát nguyện lớn rằng là cái ngày xuống núi đó mình sẽ mang lệ lạc cho bá tánh, cho đàn na, không hề phân biệt đối xử bất cứ một người nào. Hễ ai ở đâu có nhu cầu là tình thương và tự giác sẽ lan tỏa đến đó, không hề sợ nặng nhọc và gian khó. Sau một thời gian tu tập xuống núi, hai huynh đệ này mang một tâm huyết rất lớn là tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Trong cái thao thức và cái tâm nguyện tiêu diệt tà ma ngoại đạo để làm hưng hiển chánh pháp, làm sáng rạng nó trên cuộc đời này, thì hai huynh đệ này đã trở thành những người hết sức cực đoan. Ai được nghĩ và thậm chí bị hiểu lầm là bàn môn tả đạo, thì cái con đường chân lý với cái niềm tin rằng mình là đại diện chân lý đi ngang qua sẽ cán nát tất cả. Và sau một thời gian dấn thân làm đạo như thế, đến một cái lúc quá mỏi mệt, hai huynh đệ mới ngừng lại ở một con sông suối, dùng những cái vốc nước thật là trong tát lên mặt nước, gương mặt của mình để rửa hết những bụi trần, sự mỏi mệt trần lao. Hai người mới nhìn thấy gương mặt của mình phản phất ở trên con nước, và lúc đó thấy mình là quỷ sứ chứ không phải là một cái nhà hành đạo, một đạo sĩ, một tâm linh, một người hành trì, một kẻ truyền bá nữa, mà là con quỷ sứ rất là dữ với răng rất là dài. Và nhờ nhìn vào cái sự tương phản đó đó, hai huynh đệ này mới hiểu được rằng cái nhiệt quyết làm sai với tâm chỉ để trở thành những kẻ tà ma. Như vậy chánh pháp, chân lý và tà ma nó chỉ khác nhau ở một cái tơ tóc của nhận thức đúng và sai mà thôi, còn bản chất của sự nhiệt tình nó chưa nói lên được vấn đề gì. Đó lúc nhiệt tình sai phương pháp, chúng ta đang làm cho đạo Phật bị chết đi. Nhiệt tình trong cực đoan và sân hận, chúng ta làm cho con người xa với đạo Phật, vì thấy rằng gần với các ông sư, gần với các sư cô, gần với các Phật tử không hề có thanh lương, không hề có mát mẻ, không hề được chuyển hóa, toàn là hận thù, toàn là độc đoán, toàn là xung đột, toàn là loại trừ, chẳng thấy đâu là từ bi hỷ xả mà Đức Phật đã về công truyền dạy. Đó là những điều mà chúng ta không thể nào quên được. Đối với cái vế thứ nhất mà câu hỏi của cư sĩ Bà La Môn, thế nào là hộ trì chân lý, thì muốn nói đến cái tư cách của những người đại diện chân lý, đại diện tôn giáo, nhân danh tôn giáo để làm chân lý. Cái sự sai lầm nhỏ dẫn đến hậu quả biết bao nhiêu thế hệ không được ăn vui. Và cái thứ hai là chân lý được hộ trì, nó cũng lệ thuộc hoàn toàn vì nó là kết quả tất yếu của tâm lượng hành đạo mà người hộ trì chân lý muốn dấn thân. Câu trả lời của Đức Phật rất đơn giản và rất sâu sắc. Đức Phật nói: theo tôi, người có niềm tin về chân lý chân chánh sẽ nói như thế này: đây là niềm tin của tôi thích niềm tin này. Và người đó sẽ không bao giờ kết luận một chiều chỉ có niềm tin này là sự thật, ngoài ra tất cả các niềm tin khác là sai lầm. Ai làm được như thế thì người đó đang được gọi là hộ trì chân lý. Câu hỏi vô cùng có chiều sâu, không bao giờ tự đề cao chính mình mà chỉ nói là đây là niềm tin mà tôi đang sống, tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi mang được lệ lạc, tôi chia sẻ được rất nhiều người, tôi dấn thân, tôi phục vụ, và kết quả nó có được như thế. Còn tin không tin là chuyện tùy của mọi người, chọn không chọn là quyền tự do tôn giáo của tha nhân. Đạo Phật không bao giờ ép buộc, đạo Phật không bao giờ truyền bá bằng thanh gươm, đạo Phật không bao giờ đưa tôn giáo đi bằng cái sự hỗ trợ áp lực của chính trị và kinh tế, mà đạo Phật lan tỏa bằng chính nhận thức chân chính của con người. Người hộ trì chân lý theo Phật dạy là người rất là khiêm tốn về niềm tin của mình, Cái niềm tin nó liên hệ đến tôn giáo. Tôn giáo luôn luôn có một thần tượng, thần tượng đó là bất khả xâm phạm, thần tượng đó được gọi là chân lý tuyệt đối, thần tượng đó không bao giờ được xem là có thể bị sai lầm. Niềm tin tôn giáo nhất thần, niềm tin tôn giáo đa thần đều hướng tới, đều quy định, đều cho là như thế. Đức Phật quan niệm hoàn toàn khác. Ngài chưa bao giờ và không bao giờ cho phép tất cả đệ tử của Ngài xem Ngài là Thượng Đế, là Thần Linh, là chân lý, là bất di bất dịch. Mà Ngài chỉ nói đây là những điều Ngài sống, kết quả nó được an lạc, Ngài chia sẻ, Ngài phổ biến, ai thích thì theo, không thích thì thôi. Chứ Ngài không nói đây là chân lý duy nhất, và ai làm được như thế thì người đó đang hộ trì chân lý. Cái gì khiêm tốn đó, nó tạo ra một hấp lực hơn là những lời tuyên bố rỗng tuếch mà nội dung chẳng có một cái gì. Tôn vinh mình là danh môn chánh phái, truyền thừa Phật pháp mấy ngàn năm, mà nếu như không có một hành trì chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si, thì danh môn chánh phái đó chỉ là một trò cười đành thanh trước thiên hạ. Do đó, dầu ở trong nước hay là ở nước ngoài, chúng tôi vẫn chủ trương rằng là không bao giờ thần tượng quá, tuyệt đối quá các thông điệp của các giáo hội. Thông điệp nào làm sao hơn được thông điệp của Đức Phật? Đức Phật đã để lại thông điệp biết bao nhiêu là bài kinh. Thực tập một trong những thông điệp đó, hết đời này sang kiếp khác vẫn chưa hết. Cứ đâu mà chúng ta phải bận tâm quá nhiều thông điệp, mà cái tính cách thời đại và những cái tùy duyên của đó, và lúc đó nó không phản ánh đúng được tinh thần của Đạo Phật. Không có lý do gì mà chúng ta phải tuân theo, không có lý do gì mà chúng ta phải sống với nó. Sống với Phật pháp an lạc vô cùng, ăn chắc mặc bền hơn là sống với tông chỉ của một giáo hội. Cái con đường hành trì với các pháp môn đa dạng phong phú 84.000 mà Đức Phật đã lại trong kinh đã quá dư thừa, khai thác hoài mà vẫn không cạn kiệt, sử dụng hoài mà nó vẫn không bị mất đi. Cho nên á, sự cường điệu quá và tuyệt đối quá, thần tượng quá một cái gì đó, nó chỉ là một niềm tin tôn giáo, sẽ làm cho chúng ta đánh mất chân lý, mặc dầu nguyện vọng chân chánh của mình là hộ trì chân lý đích thực. Điều thứ hai Đức Phật dạy: tuy nhiên, cái được gọi là hộ trì chân lý như vừa nêu chưa phải là sự giác ngộ chân lý. Chủ trương hộ trì chân lý không phải là chân lý đích thực. Chúng tôi đã rút ngắn cái câu nói đó bằng một cái mạch văn tư nói là dài ở trong kinh Trung Bộ thứ 95 này để cho chúng ta dễ dàng nắm bắt đó. Người hộ trì chân lý chưa phải là người giác ngộ chân lý. Hộ trì là một thái độ, là một động lực, là một nhận thức, và cái tiến trình kéo dài của nó trên một cái quỹ đạo chân chính và đúng với bản thân của chân lý đó, thì làm cho chúng ta tiếp cận được chân lý một phần nào. Sống với đó 100% mới được gọi là chứng ngộ và thể nghiệm chân lý. Còn tuyên ngôn chân lý bằng những lời nói, bằng những niềm tin, bằng những lời đồn đãi, bằng những sự truyền thừa, cái chân lý đó là chân lý mô tả, chứ không phải chân lý ở trong chính tự thân của nó. Mà rất nhiều người tôn giáo, rất nhiều tín đồ đã lầm nhận hai cái này là một với nhau, cho nên trở thành nạn nhân của niềm tin tôn giáo sai lầm. Cái ngôn ngữ ở trong kinh Tạng Pali đó rất là khúc chiết và trừu tượng, nghĩa là triết lý. Còn ở trong kinh Viên Giác đó, thì Đức Phật đã dùng một cái ảnh dụ đó, nó dễ hiểu hơn. Đức Phật nói như thế này: xin quý vị hãy đưa vào cái ngón tay chỏ của chúng tôi nhìn về phía xa của mặt trời, để thấy ở phía bên kia có một vầng trăng vằng vặc đang chiếu soi, và cái ánh sáng rất là dịu, và do đó vào ban đêm đó chúng ta không bị vấp ngã, cho nên té u đầu sức chán sẽ không bao giờ có. Nhưng nếu như bám vào cái ngón tay này mà nhìn chừng trừng vào nó đó, thì chúng ta sẽ quên đi cái mặt trăng. Mà trong cái đó bản chất của sự hành trì là để đạt được cái mặt trăng chân lý, chứ không phải là cái ngón tay như là một phương tiện để chỉ và hỗ trợ chúng ta nhận dạng và sống với nó. Cái việc mà hộ trì chân lý đó, nó là một cái thái độ, là một nhiệt quyết, là một hành động, là một dấn thân. Nếu không khéo đó, chúng ta càng dấn thân nhiều mà sai với tâm chỉ là chúng ta càng sai với chân lý. Cũng giống như hai huynh đệ trong câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài, theo cánh gài để trở thành là ma, chứ không phải là trở thành hộ pháp. Ma một tâm niệm hộ pháp mà cuối cùng trở thành ma. Mà để tránh tình trạng đó thì Đức Phật dạy chỉ cần khiêm tốn với niềm tin, với chân lý của mình, đây là những điều tôi đang tin, tôi đang hành trì, tôi nỗ lực để đạt được nó, chứ không bao giờ nói đây là đỉnh cao chân lý của thời đại, đây là đỉnh cao chân lý của muôn loài, đây là chân lý duy nhất, không bao giờ có. Khi mình thấy rất rõ là nó có một khoảng cách giữa ngón tay và mặt chân, cũng như chúng ta thấy rất rõ giữa cái thái độ và nỗ lực hoằng truyền chân lý khác hoàn toàn với bản thân cũng như là sự giác ngộ chân lý đó, thì lúc đó chúng ta không bao giờ tự cường điệu quá vai trò vị trí của mình. Là cái đó đó, ở trong kinh Pháp Cú nó có một cái câu nói Đức Phật dạy rất là sâu sắc: ai ngồi trước tỳ kheo muốn chứng tỏ mình thế này thế nọ là lãnh đạo, là ngon lành, thì người đó đã tự đánh mất giá trị của mình. Thì bởi vì tư cách của những tu sĩ Phật giáo chân chính và những người Phật tử chân chính hết sức là khiêm tốn, rất dễ gần gũi, rất dễ thương, rất dễ mến, rất dễ học hỏi, mà vẫn giữ được cái tính cách cao thượng không hề bị biến chất.